Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ tại thủ đô Washington. Việt Nam tuyên bố khoan dầu trên Biển Đông đúng luật quốc tế. Tổng thống Nga, Pháp họp bàn về Iran. Núi lửa Hawaii phun cao 9.000 mét và có thể hoạt động mạnh hơn nữa.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Một vụ xả súng đã xảy ra sáng ngày thứ Sáu, 18 tháng 5, tại trường trung học Santa Fe thuộc Harris County, quận lớn nhất tại bang Texas, làm ít nhất 8 người chết, theo cảnh sát trưởng Ed Gonzalez. Ông Gonzalez nói với các phóng viên gần trường học là có thể có từ 8 đến 10 người thiệt mạng, đa số là học sinh. Ông Gonzalez cũng nói nghi phạm xả súng bị bắt giữ là một học sinh. Cảnh sát trưởng Ed Gonzalez cũng nói một học sinh thứ nhì bị bắt như một người có liên quan. Nhà cầm quyền chưa tiết lộ tên tuổi học sinh bị bắt cũng như động cơ của vụ nổ súng này. Học khu độc lập Santa Fe trong một thông cáo nói có một số người bị thương nhưng không cho biết bao nhiêu người. Cảnh sát trưởng quận Galveston, nơi ngôi trường tọa lạc, nói trong một cuộc họp báo là chất nổ được tìm thấy trong trường và một khu vực bên ngoài. Cảnh sát trưởng quận Galveston Henry Trostet nói có ít nhất một nhân viên học khu bị bắn và các học sinh và nhân viên bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Tại tòa Bạch Ốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả vụ nổ súng là một cuộc tấn công khủng khiếp, một trong nhiều vụ đã xảy ra quá lâu trên đất nước này. Ông Trump nói với các nạn nhân và gia đình, chúng tôi bên cạnh các bạn trong giờ phút bi thảm này và chúng tôi mãi mãi ở cùng với các bạn. Ông cho biết quyết tâm sẽ lấy súng ra khỏi tay những người là mối đe dọa cho chính họ và cho những người khác. Trong một tuyên bố, tòa Bạch Ốc nói ông Trump đã nói chuyện với thống đốc Texas Greg Abbott để chia buồn với những người chịu ảnh hưởng trong vụ nổ súng và hứa làm việc với thống đốc và cung cấp mọi trợ giúp cần thiết của liên bang. Núi lửa Kilauea tại Hawaii hôm 17 tháng 5 phun ra cột tro khói bụi cao hơn 9.000 mét. Các nhà khoa học cảnh báo rằng nhiều khả năng còn các đợt phun trào dung nham mạnh hơn sắp diễn ra. Theo hãng tin Reuters, núi lửa Kilauea đang phun trào dữ dội với tro khói bụi cao hơn 9.000 mét trên bầu trời đảo Hawaii lớn. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cảnh báo rất có thể núi lửa sẽ còn phun tiếp trong vài ngày tới. Nhà chức trách đã ban bố tình trạng báo động đỏ, cảnh báo các phi công không bay qua khu vực núi lửa do nguy cơ tro bụi dày đặc. Chính quyền Hawaii lo ngại dung nham sẽ ảnh hưởng các đường ống dẫn khí đốt dưới lòng đất, sẽ gây nổ lớn với hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì đang diễn ra. Nguồn cung cấp điện, ga và nước tại một số khu vực đã bị cắt. Hàng nghìn người dân đã di tản kể từ khi núi lửa Kilauea có dấu hiệu hoạt động bất thường hồi đầu tháng 5. Kể từ đó, chính quyền Hawaii đã mở nhiều điểm tạm trú cho người tản cư. Kilauea là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới. Theo Reuters, vụ phun trào hôm 17 tháng 5 là lần đầu tiên núi lửa Kilauea phun mạnh nhất từ năm 1924 cho đến nay. Các nhà địa chất Mỹ nói núi lửa Kilauea đã từng phun một đợt mạnh vào năm 1790, làm hàng chục cư dân thiệt mạng.
Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18 tháng 5 cho biết công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã đồng ý thu hẹp phạm vi thẩm vấn đối với Tổng thống Donald Trump từ 5 chủ đề còn lại 2. Luật sư Giuliani từng là thị trưởng thành phố New York nói với đài truyền hình CNN trong chương trình New Day rằng ông Mueller không phỏng vấn Tổng thống về luật sư riêng trước đây của ông là ông Michael Cohen. Ông Cohen là người đang bị điều tra về các giao dịch kinh doanh riêng của ông ở thành phố New York. Ông Giuliani nói rằng ông không thể đi vào chi tiết nhưng nói rằng trọng tâm chính mà chúng tôi muốn là vấn đề Nga. Vào tháng 3, CNN loan tin rằng các nội dung mà nhóm của ông Mueller cho biết muốn phỏng vấn ông Trump bao gồm cả cuộc gặp của con trai ông Trump với những người Nga hồi tháng 6 năm 2016 tại tòa tháp Trump ở New York. Việc sa thải cựu giám đốc FBI James Comey và cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Hoàng thái tử Anh Charles, người thừa kế ngai vàng của Vương quốc Anh, sẽ dắt tay nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle đến thánh đường hôm 19 tháng 5 để cử hành hôn lễ của cô với hoàng tử Harry, con trai của ông, vì thân phụ của cô sức khỏe kém. Hãng tin Reuters trích một thông cáo của Điện Kensington hôm 18 tháng 5 cho biết cô Meghan Markle đã yêu cầu Hoàng thái tử xứ Wales dắt tay cô lên cung thánh The Quirra tại thánh đường St. George trong hôn lễ. Điện Kensington cho biết Hoàng thái tử xứ Wales hân hoan thực hiện nghi thức này và chào đón cô Markle đến với hoàng gia. Ông Thomas, thân phụ của nữ diễn viên trong tuần này, vừa phải phẫu thuật tim nên không thể tham dự lễ cưới. Hôm 17 tháng 5, cô Markle nói trong một tuyên bố rằng cô rất buồn vì cha cô không thể có mặt trong hôn lễ. Vào đêm trước khi diễn ra lễ cưới, thân mẫu của cô dâu sẽ diện kiến và dùng tiệc trà với nữ hoàng Anh Elizabeth, bà nội của chú rể, hoàng tử Harry. Bên ngoài lâu đài Windsor, nơi hoàng gia Anh đã ngự trị gần 1.000 năm qua, các du khách gửi lời chúc phúc tới đôi tân nương và tân lang. Trong lúc các phóng viên truyền hình thì nhộn nhịp đưa tin về lễ cưới hoàng gia bên dưới quốc kỳ Anh và Mỹ. Hoàng tử Harry sẽ kết hôn cùng cô Markle, là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng qua bộ phim truyền hình Suits. Lễ cưới sẽ được tổ chức theo nghi thức hoàng gia tại thánh đường St. George, bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa giờ quốc tế GMT ngày thứ Bảy 19 tháng 5 năm 2018.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Slovakia hôm 18 tháng 5 cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã nhận được trả lời từ Đại sứ Việt Nam ở nước này, ông Dương Trọng Minh, nói rằng Trịnh Xuân Thanh chưa bao giờ có mặt ở Slovakia. Thông tin trên được Thủ tướng Peter Pellegrini đưa ra tại một hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU ở Sofia hôm 18 tháng 5. Đại sứ Việt Nam có thể khẳng định chắc chắn rằng người bị bắt cóc ở Đức không ở trong phái đoàn khởi hành từ Bratislava. Báo Slovak Spectator dẫn lời ông Pellegrini nói, chỉ có các thành viên chính thức của phái đoàn Việt Nam lên máy bay, người được hỏi thậm chí còn chưa từng tới Slovakia. Đây là thông tin chính thức do Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cung cấp cho Bộ trưởng của chúng tôi. Tờ Slovensko dẫn lời Thủ tướng Slovakia cho biết thêm. Với thông tin được cung cấp này, Thủ tướng Slovakia nói ông vui mừng vì những lời này khẳng định rằng Slovakia không hề liên quan gì đến việc bắt cóc công dân này bên ngoài biên giới khu vực Schengen. Thủ tướng Pellegrini nói thêm rằng đây là thông tin mới và ông cần phải xem xét. Tôi tin chắc rằng thông tin này đã làm rõ toàn bộ vụ việc và Slovakia có thể ngừng giải thích rằng mình không nằm trong một âm mưu hay hành động có tổ chức, ông Pellegrini nói. Thông tin từ Thủ tướng Slovakia được đưa ra 2 ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao nước này cảnh báo đã chờ đợi đủ rồi trước tình trạng Đại sứ Việt Nam giữ im lặng quá lâu trước hàng loạt câu hỏi Slovakia gửi đến liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bộ trưởng Ngoại giao Miroslav Lajčák được báo Slovak Spectator dẫn lời nói hôm 16 tháng 4 rằng chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này mà không có một câu trả lời nào. Trước đó, truyền thông Đức cho biết Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam bị Hà Nội truy nã, đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Berlin trong thời điểm Bộ trưởng Công an Tô Lâm có mặt ở Slovakia vào cuối tháng 7 năm ngoái. Trong khi đó, Hà Nội khẳng định ông này tự ra đầu thú. Báo chí Đức nói một số nghi phạm trong vụ bắt cóc đã được nhìn thấy cùng với ông Tô Lâm tại Bratislava và chiếc máy bay mà Bộ Nội vụ Slovakia cho phái đoàn quan chức cấp cao Việt Nam mượn sau khi phái đoàn này bất ngờ thay đổi lịch trình đã được sử dụng để vận chuyển Trịnh Xuân Thanh. Chính phủ Slovakia ngay từ đầu phủ nhận có giúp đỡ Việt Nam trong vụ bắt cóc và không có bằng chứng cho thấy Trịnh Xuân Thanh có mặt trên máy bay. Bộ Ngoại giao Slovakia sau đó đã triệu đại sứ Việt Nam tới để truyền đạt các chất vấn và quan ngại về vụ việc. Hiện chính phủ Đức đang tiến hành xét xử những người có liên quan đến vụ bắt cóc mà theo lời của Thủ tướng Angela Merkel đã gây ảnh hưởng nặng nề đến mối quan hệ Đức-Việt.
Ngoại giao Việt Nam nói trong một thông cáo gửi cho Reuters hôm 17 tháng 5 rằng các hoạt động dầu khí hàng hải của mình là phù hợp với luật pháp quốc tế và được tiến hành trong vùng biển mà Việt Nam có hoàn toàn chủ quyền. Thông cáo này được đưa ra một ngày sau khi hai nguồn tin riêng của Reuters cho biết Rosneft Việt Nam BV thuộc công ty dầu mỏ quốc gia Nga Rosneft lo ngại rằng công việc khoan dầu mới hợp tác với Việt Nam gần đây trong khu vực Biển Đông sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói trong một thông cáo gửi cho Reuters rằng như chúng tôi đã luôn khẳng định, tất cả các hoạt động kinh tế hàng hải của Việt Nam, bao gồm các hoạt động dầu khí, đã được cấp phép và được tiến hành trong các khu hàng hải hoàn toàn nằm trong lãnh thổ của Việt Nam và thuộc quyền tài phán của Việt Nam. Ngày 15 tháng 5, Rosneft cho biết chi nhánh của họ tại Việt Nam đã bắt đầu khoan giếng LD3P thuộc mỏ khí Lan Đỏ ở lô 06.1 cách bờ biển phía đông Việt Nam 370 km. Lô này nằm trong khu vực đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc vạch ra, theo công ty nghiên cứu và tư vấn năng lượng Wood Mackenzie. Tòa trọng tài quốc tế La Hay đã bác bỏ đường lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc trong một phán quyết ra ngày 12 tháng 7 năm 2016, nhưng Trung Quốc phủ nhận phán quyết này. Phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17 tháng 5 khi được hỏi về tường trình của Reuters về vụ khoan dầu của công ty Nga, nói không có quốc gia, tổ chức, công ty hay cá nhân nào được phép thực hiện các hoạt động thăm dò hoặc khai thác dầu khí trong vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc khi không được phép của chính phủ Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc và không làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương hoặc hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong tuyên bố gửi đến Reuters rằng các hoạt động dầu khí của Việt Nam được thực hiện theo Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Đường lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc đánh dấu một khu vực rộng lớn trên Biển Đông mà nước này tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các bản đồ khu vực cho thấy lô 06.1 nằm trong khoảng 85 km bên trong khu vực tranh chấp. Trong chưa đầy một năm qua, Repsol, một công ty năng lượng của Tây Ban Nha, đã bị Việt Nam hai lần yêu cầu dừng các dự án khoan dầu trên vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc. Theo Reuters và BBC, Repsol phải dừng khai thác khí đốt vì sức ép của Bắc Kinh lên Hà Nội. Repsol đã yêu cầu Việt Nam phải bồi thường cho những thiệt hại từ việc dừng dự án. Sau hai lần Repsol bị ngưng yêu cầu các dự án của cá rồng đỏ, các chuyên gia cảnh báo sẽ không có công ty nước ngoài nào còn muốn đầu tư vào Việt Nam nữa. Trong một lần phỏng vấn vào tháng trước với VOA, hai chuyên gia về Biển Đông của Mỹ, Gregory Pauling của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS và Alexander Vuving của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniels Kane-Inouf cho rằng Việt Nam đang bị Trung Quốc lấn át trên Biển Đông, rơi vào thế kẹt và không biết phải tiến lên phía trước như thế nào. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petro Việt Nam đầu tháng 4 đã lên tiếng thừa nhận rằng tình hình căng thẳng trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến hoạt động dầu khí của họ trong năm nay. Theo bài viết đăng tải trên trang web của Petro Việt Nam hôm 3 tháng 4, tập đoàn dầu khí này nói những diễn biến phức tạp trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của tập đoàn.
Dư luận trên mạng xã hội Việt Nam hôm 18 tháng 5 bày tỏ phẫn nộ trước phát ngôn của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho rằng vụ du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò là một sự cố nhỏ và không để sự cố nhỏ như thế ảnh hưởng đến đại cục. Phát biểu của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn được đưa ra trong buổi làm việc của tổ công tác của Thủ tướng với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vào sáng ngày 18 tháng 5. Sau khi thừa nhận có những chuyện này chuyện khác liên quan đến khách du lịch Trung Quốc và Việt Nam, Ông Tuấn nhắc đến vụ nhóm khách du lịch Trung Quốc mặc áo đường lưỡi bò nhập cảnh vào Việt Nam hôm 13 tháng 5 và nói rằng tinh thần của chúng ta là phải xử lý kịp thời nhưng mềm dẻo và không để những sự cố như thế ảnh hưởng đến đại cục, không làm ảnh hưởng đến hợp tác du lịch giữa chúng ta với Trung Quốc. Theo Dân Trí, ngay lập tức nhận định của người đứng đầu Tổng cục Du lịch bị phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội. Facebooker Nguyễn Trường Uy viết, vi phạm pháp luật và chủ quyền Việt Nam mà cho là sự cố nhỏ, cứ lo ảnh hưởng đại cục thì du khách sẽ cứ hết lần này qua lần khác mang đường lưỡi bò vào và nay mai còn không biết chuyện gì xảy ra nữa. Trong khi đó, Facebooker Trần Đăng Tuấn thì đặt câu hỏi, coi đó là một sự cố nhỏ, khác chi quay mặt nhúng để nuông hổ đói, sao khỏi mang họa về sau. Nhận định về phản ứng ném đá của công luận, nhà báo Võ Văn Tào nói đây là một điều dễ hiểu. Trong bối cảnh giữa người dân Việt Nam và các job bu lãnh đạo đang có sự lệch pha trong quan điểm về chính sách đối ngoại đối với Trung Quốc. Trong mắt người dân, sự kiện một nhóm khách Trung Quốc mặc áo in hình bản đồ có đường lưỡi bò đi vào Việt Nam không hề là một sự cố nhỏ, mà ngược lại, việc làm đó, theo ông, là một hành động khiêu khích có tổ chức của một nhóm người và có thể có sự đồng tình của ban lãnh đạo Trung Quốc. Ngoài ra, việc sử dụng từ đại cục để nói về sự kiện liên quan đến Trung Quốc là một điều không thích hợp và không khéo của quan chức Việt Nam khi người Việt vốn dĩ rất dị ứng với lập trường bá quyền của quốc gia láng giềng. Nhà báo Võ Văn Tạo phân tích.
Cái chữ đại cục nó cũng gây một cái bức xúc nữa, bởi vì cái chữ đó là nguyên ban đầu của nó là do ban lãnh đạo Trung Quốc đưa ra để mà phổ dụ đối với ban lãnh đạo Việt Nam và cũng như nhân dân Việt Nam. Ông nhất nguyên nhân cái chữ là đại cục trong tập cuộc trưởng tôi ứng dụng trong trường này là hoàn toàn không phù hợp, không đúng đáng, nó chả có gì là đại cục, kể cả quan hệ toàn diện hai nước cũng chả phải là đại cục, chứ đừng nói là chỉ riêng lĩnh vực này.
Trong khi đó, một thành viên của nhóm No You ở Hà Nội, ông Nguyễn Lân Thắng cho rằng Trung Quốc có một chiến lược công phu để quảng bá hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò đến Việt Nam và trên khắp thế giới.
Không chỉ là những cái áo ở trên người, những các cái du khách Trung Quốc và Việt Nam có in hình lưỡi bò, mà còn trên hộ chiếu. Thế rồi mới gần đây là có một cái vụ là cái công ty Gap ở Mỹ còn xin lỗi Trung Quốc vì in cái áo mà không có đường lưỡi bò.
Vâng.
Và Trung Quốc là họ có một cái chương trình để họ ghi dấu ấn vào trong cái tiềm thức trên khắp thế giới, là người ta không hiểu biết, là người ta tưởng rằng cái đường lưỡi bò nó là một cái là từ xa xưa nó là chủ quyền của Trung Quốc.
Một lý do khác khiến phát ngôn của quan chức du lịch bị phản đối dữ dội, theo nhà báo Võ Văn Tào, là do cộng đồng mạng bức xúc về cách xử lý mềm dẻo của nhà chức trách đối với nhóm khách Trung Quốc, trong khi lại giám sát và đàn áp khốc liệt các hoạt động phản đối Trung Quốc của người dân trong nước. Ông Nguyễn Lân Thắng cho biết, chỉ riêng hoạt động đá bóng mỗi tuần của đội bóng No You cũng rất khó thực hiện vì luôn bị công an, an ninh theo dõi, phong tỏa, đặc biệt vào thời điểm có các hoạt động biểu tình phản kháng liên quan đến Trung Quốc.
Chúng tôi, những người mà tham gia trực tiếp vào trong những các hoạt động phản kháng chống cái hành vi xâm lấn của Trung Quốc ở trên Biển Đông, là chúng tôi cũng phải nói là rất là khó khăn trong cái việc để có thể phản đối, để có thể biểu thị những cái sự phản đối đó, bởi vì thường xuyên là bị ngăn cấm, thường xuyên là bị đàn áp.
Sự kiện nhóm khách Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò nhập cảnh vào Việt Nam đã thổi bùng phẫn nộ trong công chúng suốt tuần qua. Nhiều người dân cho rằng, việc nhà chức trách yêu cầu nhóm khách thay áo là còn quá nhẹ, mà tốt nhất là nên trục xuất họ.
Các nhà lập pháp Việt Nam dự kiến bỏ phiếu về một luật mới về an ninh mạng vào cuối tháng này. Nó nhằm mục đích áp đặt các yêu cầu pháp lý mới đối với các công ty Internet và gia tăng mức độ kiểm soát đối với việc bày tỏ ý kiến bất đồng trên mạng. Các công ty công nghệ của Mỹ như là Facebook, Google và các công ty toàn cầu khác đang nỗ lực chống lại các điều khoản yêu cầu họ lưu trữ dữ liệu về người dùng Việt Nam tại địa phương và mở văn phòng ở trong nước. Nhưng họ đã không đưa ra quan điểm mạnh mẽ tương tự về các điều trong dự luật nhắm đến tăng cường việc chính phủ đàn áp hoạt động chính trị trực tuyến. Các nhà hoạt động chính trị ở Việt Nam dựa vào các phương tiện truyền thông xã hội để vận động sự ủng hộ, và dự luật mới được đưa ra sát với thời điểm hơn 50 nhóm tranh đấu cho các quyền và các hoạt động hồi tháng 4 gửi một bức thư đến Tổng Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg, cáo buộc công ty ông làm việc quá chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để bóp nghẹt sự bất đồng. Facebook và Google nói họ phải tuân thủ luật pháp địa phương ở các quốc gia nơi họ hoạt động. Báo cáo minh bạch mới nhất của Facebook công bố ngày 15 tháng 5 cho thấy, trong nửa cuối năm ngoái, công ty lần đầu tiên bắt đầu chặn những nội dung ở Việt Nam vi phạm luật trong nước. Công ty cho hay có 22 trường hợp như vậy. Mặc dù họ nói rằng những trường hợp này bị các cá nhân báo cáo vi phạm về phỉ báng chứ không phải là do chính phủ yêu cầu trực tiếp. Năm ngoái, Google cũng đã chặn lần đầu tiên các video trên YouTube theo yêu cầu của chính phủ. Số liệu cập nhật công bố hôm 18 tháng 5 cho thấy công ty đã được yêu cầu xóa hơn 6.500 video trong năm 2017, chủ yếu là vì có lời chỉ trích chính phủ, và công ty đã tuân thủ phần lớn các yêu cầu. Các báo cáo minh bạch cho thấy rằng hai công ty này không tự động thực hiện theo yêu cầu của chính phủ. Facebook cho biết họ đã nhận được 12 yêu cầu của chính phủ về dữ liệu tài khoản người dùng Facebook trong năm 2017 và chỉ tuân thủ 4 trong số đó. Tất cả đều là yêu cầu khẩn cấp. Công ty định nghĩa khẩn cấp là có liên quan đến nguy cơ thương tích nặng hoặc tử vong sắp xảy ra. Trong trường hợp nội dung bị cáo buộc là vi phạm luật địa phương, cả hai công ty đều cho biết lời yêu cầu gỡ xuống sẽ phải qua xem xét về tính pháp lý và khi họ tuân thủ, nội dung đó chỉ bị chặn cục bộ ở nước đó. Việt Nam đã có các quy định chặt về Internet từ năm 2013. Họ cấm mọi thông tin chống chính phủ, xâm hại an ninh quốc gia, gây hận thù và xung đột hoặc làm mất uy tín của các tổ chức và cá nhân. Các quy định cũng cấm người dùng truyền thông xã hội lan truyền thông tin giả hoặc không đúng sự thật. Các quy định mới được triển khai trong năm 2017 còn thắt chặt hơn nữa. Thêm vào đó, một nghị định khác có hiệu lực hồi tháng trước buộc mạng xã hội phải gỡ các nội dung vi phạm trong vòng 3 giờ sau khi có thông báo của chính phủ. Song Chad Pan, giám đốc điều hành của Liên minh Internet châu Á, gọi tắt là AIC, cho rằng quy định này chỉ áp dụng với các công ty trong nước. Mặc dù vậy, Facebook và Google dường như không gặp bất kỳ đe dọa rõ rệt nào nếu xét về mức độ thâm nhập sâu của họ vào xã hội Việt Nam. Cả Facebook và Google đều cung cấp dịch vụ cho Việt Nam từ trụ sở cấp khu vực của họ ở Singapore. Theo nghiên cứu của Simon Kam, một nhà tư vấn truyền thông kỹ thuật số có văn phòng ở Singapore, khoảng 55 triệu trong số 96 triệu người Việt Nam thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Chính phủ muốn kiểm soát nhiều hơn, bao gồm buộc các hãng lưu trữ dữ liệu tại địa phương và mở văn phòng công ty ở trong nước. Một điều khoản mà những nhà lãnh đạo các công ty lo sợ là nó được soạn thảo nhằm giúp chính phủ đe dọa các công ty bằng cách đặt các cá nhân trước nguy cơ bị bắt giữ. Luật mới cũng trao thêm nhiều quyền lực cho Bộ Công an Việt Nam. Bộ có nhiệm vụ đập tan giới bất đồng ở đất nước do Cộng sản cai trị này. Facebook cho biết họ dự kiến các quy định mới sẽ yêu cầu họ hạn chế nhiều nội dung hơn. Google từ chối bình luận.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ thảo luận về vấn đề Iran, Syria và Ukraine khi ông Macron thăm thành phố St. Petersburg vào ngày 24 và 25 tháng 5. Hãng tin Reuters trích một thông cáo của Điện Kremlin cho biết hôm thứ Sáu 18 tháng 5. Hãng thông tấn Nga TASS nói các cuộc thảo luận của hai nhà lãnh đạo sẽ bàn về sự hợp tác giữa Nga và Pháp và các vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm tình hình xung quanh kế hoạch hành động toàn diện chung về chương trình hạt nhân Iran, vấn đề Syria và cuộc khủng hoảng nội bộ Ukraine. Thông tấn xã Nga cho biết Tổng thống Pháp sẽ thăm chính thức Nga từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 5 theo lời mời của Tổng thống Putin. Ông Macron là khách mời danh dự của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế tại St. Petersburg. Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg sẽ được tổ chức vào ngày 24 đến 26 tháng 5. Diễn đàn này được tổ chức từ năm 1997 và kể từ năm 2006 được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng thống Nga.
Sergei Skripal, cựu điệp viên Nga từng rơi vào tình trạng nguy kịch do bị tấn công bằng chất độc thần kinh ở Anh cách nay hơn 2 tháng vừa được xuất viện. Các quan chức y tế nhà nước cho biết hôm 18 tháng 5, Skripal, 66 tuổi, một cựu đại tá quân báo Nga đã khai báo cho Anh về hàng chục điệp viên. Ông ta và con gái Yulia bị bất tỉnh trên một chiếc ghế ở thành phố Salisbury ở miền nam nước Anh hôm 4 tháng 3. Anh đưa ra các cáo buộc rằng Nga đứng đằng sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh dẫn đến cuộc khủng hoảng giữa phương Tây và Nga. Trong đó, các chính phủ phương Tây, kể cả Hoa Kỳ đã trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao Nga. Nga đã phủ nhận về bất kỳ dính líu nào vào vụ đầu độc và trả đũa bằng hành động tương tự. Bố con ông Skripal đã ở trong tình trạng nguy kịch trong nhiều tuần và các bác sĩ có lúc lo lắng rằng ngay cả khi họ được cứu sống, họ có thể bị tổn thương não, nhưng sức khỏe của họ bắt đầu cải thiện nhanh chóng và Yulia đã được xuất viện hồi tháng trước. Ông Sergei Skripal đủ mạnh khỏe để rời khỏi bệnh viện quận Salisbury. Thật là tin tuyệt vời. Giám đốc điều hành của bệnh viện Cara Charles Barge cho biết trong một tuyên bố, cảnh sát nói họ sẽ không công bố bất kỳ chi tiết nào về các dàn xếp an ninh mới dành cho bố con của ông Skripal. Để bảo đảm an toàn cho họ và cả cảnh sát lẫn bệnh viện đều không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về nơi ở mới của ông Sergei. Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị cơ quan chống tham nhũng triệu tập trong khuôn khổ cuộc điều tra về quỹ của nhà nước có tên là 1MDB đang có nhiều rắc rối, các nguồn tin cho hay hôm 18 tháng 5. Sau khi cảnh sát khám xét vào sáng sớm tại các địa điểm liên quan đến ông Najib và tịch thu nhiều đồ trang sức, túi sách sang trọng và tiền mặt. Vị cựu thủ tướng đang bị rắc rối sẽ gặp các viên chức ủy ban chống tham nhũng Malaysia gọi tắt là MAC hôm 29 tháng 5. Ba nguồn tin trong ủy ban xác nhận rằng một thông báo đã được gửi đến ông Najib đề nghị ông khai báo liên quan đến cuộc điều tra về SRC International, một đơn vị cũ của 1MDB. Một thành viên của một tiểu bang đã xem xét các tập dữ liệu của MAC về 1MDB và thấy rằng ủy ban đã có bằng chứng ông Najib nhận được 10,5 triệu đô la từ SRC International. Luật sư của ông Najib từ chối bình luận về các giấy triệu tập của MAC. Ông Najib đã phủ nhận về các việc làm sai trái. Cảnh sát đã khám nhà của ông Najib và những nơi khác trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ bê bối quỹ 1MDB. Một bước ngoặt rất ít người dự đoán được trước khi ông thất cử gây sốc trong cuộc tổng tuyển cử hôm 9 tháng 5. Cảnh sát đã tịch thu 284 thùng đựng túi sách hàng hiệu, hàng chục túi đầy tiền mặt và đồ trang sức trong cuộc đột kích vào một căn hộ cao cấp ở trung tâm Kuala Lumpur có liên quan đến ông Najib. Tân Thủ tướng Mahathir Mohamad đã cấm ông Najib và vợ bà Rosma Mansur rời khỏi đất nước. Ông Mahathir nói có đủ bằng chứng để điều tra vụ bê bối nhiều tỷ đô la tại quỹ 1MDB do ông Najib thành lập. Các nhà chức trách ở 6 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ cũng đang điều tra quỹ này. Những người chỉ trích ông Najib thường cáo buộc là vợ ông chi tiêu xa hoa và cho rằng bà ấy làm như vậy bằng tiền công quỹ. Những câu chuyện về chi tiêu xa hoa của gia đình ông Najib từ lâu đã là một điều nhức nhối đối với người dân Malaysia. Thủ tướng nước này có mức lương cố định là 5.750 đô la một tháng và không thể đầu tư vào các doanh nghiệp hoặc cổ phiếu trong khi còn cầm quyền. Ông Najib có thêm khoản lương bổ sung hàng tháng là 4.030 đô la vì ông còn là nghị sĩ trong quốc hội.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.